giáo gọi là Pháp Môn Bán Từ, một phép tu mới có một nửa. Ở tịnh độ, ngũ trược rất nhẹ, tựa hồ chẳng cần đến pháp môn này. Nhưng vì có người tiểu thừa sinh sang đây, trước đã học thuộc rồi, hoặc có giả tạm dùng chăng? Đạo phẩm của thông giáo gọi là Đại Thừa Sơ Môn, một pháp môn bắt đầu vào bậc Đại Thừa. Pháp môn phổ thông cho tất cả người trong ba bậc Tam Thừa đều phải theo. Cho nên ở bên tịnh độ, phần nhiều hay nói đến đạo phẩm của Biệt Giáo gọi là Độc Bồ Tát Pháp, một pháp môn đặc biệt riêng cho một bậc Bồ Tát. Ở hai cõi tịnh độ đồng cư và phương tiện, phần nhiều hay nói đến đạo phẩm của Viên Giáo gọi là Vô Thượng Phật Pháp, một pháp môn trên hết tu thành Phật ở khắp bốn cõi tịnh độ. Người nào có lợi căn cũng được nghe. Bốn chữ như thị đẳng pháp còn nhiều phép khác như thế nữa, thì hai chữ đẳng pháp là còn nhiều phép khác, tức là ba phép tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc ở trên bốn phép ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phận, bát thánh đạo phận. Chữ đẳng pháp ấy lại còn là vô lượng pháp môn khác nữa, là những phép tư nhiếp, lục đồ, thập lực, tư vô sở uy. Ba mươi bảy đạo phẩm này tuy là thu được hết mọi pháp môn, nhưng mà cơ duyên của người tu chẳng giống nhau, cho nên những đạo phẩm ấy có khi rút ra danh nghĩa nó không giống nhau. Là cốt để tùy chỗ người muốn nghe mà diễn giảng, khiến cho người nhớ niệm đến Tam Bảo, phát khởi tâm Bồ Đề, phục diệt mọi phiền não. Vì người ta có thấy rõ tâm đại từ và uy quang của Phật bất khả tư nghị thì mới niệm Phật. Có vui mừng pháp nhập vào tâm, có món ăn pháp sung túc vào thân thì mới niệm pháp. Có được cùng tăng chúng cùng được nghe, được học tập, được nhất tâm tu chân thì mới niệm tăng. Cái tâm năng niệm của người ta tức là phép tam quán. Cái cảnh sở niệm của người ta tức là Tam Bảo. Cảnh sở niệm có chia ra là việc tướng, nhất thể và ý nghĩa của bốn giáo môn tam đế, quyền và thực. Mỗi cảnh mỗi khác như đã nói trên. Xem lại chỗ nói về 37 đạo phẩm sẽ rõ. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca giải nghĩa tại sao ở cực lạc lại có loài chim là loài ác thú. Kinh văn: Xa lợi Phất, dự vật vị thử điều thực, thọ tội bao sở sinh, sở dị giả hà, bị Phật quốc độ vô tam ác đạo. Xa lợi Phật, kỳ Phật quốc độ thường vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thực. Thì chư chung điều giai thị A Di Đà Phật, dục linh pháp âm tuyên, lưu biên hóa sở tác. Xa lời Phật này, ông chớ bảo rằng những loài chim ấy thật vì tội báo phải làm kiếp chim là vì lẽ sao? Vì nước Phật kia không bao giờ có ba loại ác đạo. Xa lời Phật này, trong nước Phật kia cái tên ác đạo còn không thấy có, huống chi lại có ác đạo thật ư? Những chim ấy là Phật A-di-đà muốn cho tiếng Pháp chan hòa khắp nơi mà biến hóa ra. Lời Phật hỏi và thích nghĩa ở đoạn văn này rất dễ hiểu. Nhưng giả sử có người hỏi rằng những con chim ấy như là bạch hạc, chẳng phải là cái tên ác đạo là gì mà Phật lại bảo cái tên ác đạo còn không thấy có? Thưa, đã chẳng phải là tội báo thì mọi cái tên ấy, tên nào cũng đều là công đức rốt ráo của Như Lai. Thế nghĩa là cái tên bạch hạc là bạch hạc rốt ráo, tên nào cũng thế. Tên nào cũng là tên gọi đẹp đẽ của đức tính, chứ có phải là tên ác đạo đâu. Có người lại hỏi, Phật Hoa làm những con chim thì có ý nghĩa gì? Thưa, có bốn nhân duyên về tư tất đàn. Phàm tình người ta ai cũng thích những con chim ấy, thì Phật cũng thuận tình mà hóa ra, khiến cho được vui mừng. Thấy con chim còn biết thuyết pháp là ý Phật muốn khiến người nghe pháp phải sinh mầm thiện. Nghe chim nói pháp thì đừng có đối với loài chim mà sinh ra cái tưởng lầm là loại hèn kém, là y vật muốn trị cái tâm phân biệt của người si mê kiêu ngạo. Biết chim ấy tức là Phật A Di Đà, là y Phật muốn cho người nghe pháp giác ngộ được tinh chất bình đẳng của pháp thân. Trong thân ấy cái gì cũng đủ, cái gì cũng tạo ra được, cái gì cũng bình đẳng. Trong pháp thân ấy lại còn hiện ra những tiếng gió hiu hiu, những tiếng rung của cây vàng lưới ngọc, và hiện ra hết thảy phần giả phần thực của y báo và chính báo. Ở ngay những thể chất của vạn vật ấy đều là ba thân bốn đức của Phật A Di Đà, không hề sai khác một ly. Đoạn văn dưới đây là Phật Hóa Ra tiếng nói pháp của loài vô tình, là loài gió, loài cây. Kinh văn: Xá lợi Phất, bỉ Phật quốc độ, vi phong suy đồng, chư bảo hàng thù, cập bảo la vọng, xuất vi diệu âm, thi như bách thiên chủng nhạc đồng thời câu tác. Văn thị âm giả, tự nhiên giai sinh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Xá lợi Phất ơi, cõi nước Phật kia, gió hiu hiu thổi những hàng cây bao, những lưới ngọc văng rung động phát ra những tiếng nhiệm màu, như là trăm nghìn các thứ âm nhạc đồng thời nổi lên. Người nghe tiếng ấy tự nhiên đều vui, nức lòng niệm Phật, niệm pháp niệm tăng. Loài hữu tình với loài vô tình cùng tuyên dương pháp mầu nhiệm 37 đạo phẩm của bốn giáo môn và vô lượng pháp môn khác, đồng thời diễn thuyết tùy từng loại chúng sinh, loại nào cũng hiểu, khiến người nghe pháp nhớ niệm Tam Bảo. Nhớ niệm Tam Bảo là theo phép tư tất đàn mà được bốn lợi ích. Người phàm phu vừa được nghe là toàn cả thân rung động, nhảy nhót, thế là được lợi ích vui mừng. Phần hơi sức của mình cùng với phần hơi sức của Tam Bảo giao chập vào nhau, tất nhiên phát được tâm Bồ Đề, thế là được lợi ích sinh mầm thiện. Do đây mà phục diệt được hết phiền não, thế là được lợi ích phá tan mọi tội ác. Chân thực và tỏ ngộ được Tam Bảo cùng một thể chất, thế là được lợi ích hiểu sâu tới đệ nhất nghĩa lý. Dưới đây lại là đoạn văn tổng kết do sức Phật tạo ra mọi vật bao trang nghiêm như thế. Kinh văn Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đây. Mỗi một đoạn Phật Thích Ca nói xong, Phật lại kết thị một lần. Phật cố ý nói đi nói lại cho người nghe tin sâu rằng hết thảy những vật bao trang nghiêm như thế đều do chí nguyện và hành vi của Đức Đạo Sư A Di Đà đã tạo thành. Do chủng trí của Ngài đã thực hiện ra. Và cũng đều là do ba nghiệp thân khẩu ý rất thanh tịnh của mọi người chúng ta đã cảm ứng mà biến hiện ra ở trong thức tâm của mình. Tâm của Phật và tâm của chúng sanh cùng làm ảnh và chất lẫn cho nhau. Thí dụ như các ánh sáng của nhiều ngọn đèn cùng sáng khắp cả với nhau thì coi tựa như một ánh sáng. Hoàn toàn lý ấy đã thành ra sự thật. Hoàn toàn sự vật ấy tức là lý thật. Hoàn toàn tính ấy đã khởi ra hành tu. Hoàn toàn hành tu ấy đều ở trong tính. Vậy người tu hành cũng nên suy nghĩ sâu xa cho tỏ ngộ. Đừng nên bỏ cõi tịnh độ của Phật thực có ấy không tu, mà chỉ bàn xuông cõi tịnh độ bông ma riêng biệt ở trong tâm mình. Đến nỗi phải cam chịu tiếng chê cười là thử tức điểu không. Nói về quả y bao màu nhiệm đến đây là hết. Quả chính báo kinh văn xa lợi Phất ư nhự y vân hà bị Phật hà cô hiểu vi a di đà. Xa lợi Phất ơi, y ông thế nào? Phật kia vì sao hiểu A Di Đà? Đoạn văn trên đây là lời Phật Thích Ca hỏi. Mục đích của bộ kinh này là chỉ bày cho thấy rõ cái hành tu màu nhiệm là việc trì danh. Cho nên Phật Thích Ca phải đặc biệt nêu ra câu hỏi, rồi Ngài lại giải thích nghĩa rất rõ ràng. Cái danh hiệu Phật A-di-đà, ý Phật muốn khiến người nghe phải tin rất sâu cái danh hiệu lớn lao ấy, có muôn vạn công đức chẳng khá nghĩ bàn hết được, để mình phải nhất tâm trì niệm danh hiệu ấy luôn luôn. Đừng có nghi ngờ gì nữa. Đoạn văn dưới là lời Phật Thích Ca giải thích nghĩa chữ A-di-đà. Có hai nghĩa chính: tri sáng suốt, sống lâu. Chữ A-di-đà nguyên tiếng Ấn Độ đọc là Amita, dịch ra chữ Hán là vô lượng, tức là nhiều nghĩa lắm, chẳng thể nào nói hết được. Đức Thích Ca chỉ dùng một nghĩa quan và một nghĩa thọ mà thu hút được hết thảy vô lượng nghĩa vào trong quan. Ánh sáng thì phải sáng khắp cả mười phương, chỗ nào cũng sáng. Thọ sống lâu thì phải sống mãi suốt ba đời, đời nào cũng vẫn sống. Hai thể chất quang và thọ giao chập với nhau khắp mười phương suốt ba đời, tức là toàn thể của cả một pháp giới. Đem thể chất tạo ra thân của Phật A-di-đà và tạo ra quốc độ của Phật A-di-đà, cũng tức là đem thể chất mà tạo ra cái danh hiệu Phật A-di-đà. Thế cho nên cái danh hiệu Phật A-di-đà ấy, tức là cái ly tinh bản giác của chúng sanh, chấp trì cái danh hiệu ấy, tức là đem cái thủy giác hợp với bản giác. Thủy giác và bản giác chẳng khác nhau, chúng sinh và Phật chẳng khác nhau. Cho nên một niệm cùng ưng hợp với nhau thì một niệm Phật ấy là Phật. Niệm nào cùng ưng hợp với nhau thì niệm nào cũng là Phật. Thích nghĩa quang minh của Phật. Kinh văn: Xá lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng chiếu thập phương quốc, vô sợ chướng ngại, thị cô hiệu vi A Di Đà. Xá lợi Phất ơi, Phật kia sáng lang vô cùng vô lượng, soi khắp các nước suốt cả mười phương, không đâu chướng ngại, vì thế nên gọi A Di Đà. Tâm yêu của hết thảy chư Phật là ở cả đây. Tâm tin của con người nó yên lặng, mà nó thường soi sáng, cho nên nó tạo ra thể chất quang minh. Nay Phật đã chứng thực được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tinh, cho nên quang minh của Phật cũng vô lượng. Chư Phật vị nào cũng đã triệt để thực chứng được thể chất của tâm tinh. Quang minh của vị nào cũng soi khắp mười phương, thì vị nào cũng có thể gọi là vô lượng quang. Nhưng mà trong khi còn tu cái nhân thì nguyện lực của mọi vị mọi khác, cho nên phải tùy theo cái nhân duyên ấy mà lập ra danh hiệu mỗi vị. Phật A Di Đà khi trước còn là một vị tỳ khưu tên là Pháp Tạng. Ngài đã phát ra 48 nguyện, trong đó có một nguyện là quang minh của Ngài phải thường thường soi khắp mười phương. Nay Ngài đã thành Phật thì Ngài được như nguyện của Ngài. Quang minh của Pháp thân rộng lớn không có bên bờ giới hạn nào cả. Quang minh của báo thân cũng cân xứng với tâm tinh chân thật. Hai quang minh ấy thì vị Phật nào cũng ngang nhau. Nhưng quang minh của ưng thân thì có vị soi được một do tuần, có vị soi được 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, có vị soi khắp một thế giới, có vị soi được 10 thế giới, 100 thế giới, 1000 thế giới. Chỉ có Phật A Di Đà là soi được khắp vô lượng thế giới, cho nên đặc biệt có danh hiệu là vô lượng quang. Nhưng ba thân của Phật chẳng phải một, chẳng phải là khác. Chỉ vì muốn cho chúng sinh được đủ 4 lợi ích mà phân biệt tạo tác ra làm 3. Lại nên hiểu câu vô sợ chướng ngại là nói về nhân dân có chướng ngại hay không. Bởi vì những chúng sanh nào cùng với Phật kết duyên thì hết thảy thế gian ở đây đều được thấy rõ ràng, không hề chướng ngại. Thích nghĩa thọ mệnh của Phật. Kinh văn: Hữu xá lợi Phất, bỉ Phật thọ mệnh, cập kỳ nhân dân vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, cố danh A Di Đà. Lại còn đây nữa, xá lợi Phất ơi, Phật kia cùng với nhân dân của Ngài, sống lâu vô cùng, đến bao nhiêu kiếp không thể kể xiết. Vì thế nên gọi là A-di-đà. Tâm tính của con người nó soi sáng, mà nó thường yên lặng, cho nên nó tạo thọ mệnh. Nay Phật đã chứng thật được triệt để cái thể chất vô lượng của tâm tính, cho nên thọ mệnh của Phật cũng vô lượng. Thọ mệnh của Pháp thân không có lúc bắt đầu, không có lúc cùng tận. Thọ mệnh của báo thân thì có khởi thủy, mà không có chung cùng. Hai thọ mệnh ấy, thời vị Phật nào cũng giống nhau, nhưng thọ mệnh của ưng thân thì phải tùy nguyện, tùy cơ của mỗi vị mà có dài ngắn chẳng giống nhau. Trong 48 nguyện lớn của Ngài Pháp Tạng, có một nguyện rằng thọ mệnh của Phật và của dân Phật đều phải vô lượng. Nay Ngài đã thành Phật thì Ngài được như nguyện của Ngài, cho nên danh hiệu riêng biệt của Ngài là vô lượng thọ. Chữ A Tăng Kỳ là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là vô lượng, vô biên, đều là những danh từ số đếm. Ưng thân đây tuy nói là vô lượng, nhưng thực ra vẫn có một hạn lượng. Nhưng đã biết ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau, thì ưng thân của Phật A-di-đà đây cũng có thể là cái thân sống lâu vô lượng, vô lượng thực. Một chữ cập là một danh từ có nghĩa lược qua không nói đến, nghĩa là ở dưới Phật còn có nhiều vị Bồ Tát từ ngôi đẳng giác trở xuống rồi mới đến nhân dân. Một chữ kỳ là một danh từ, nghĩa là đồng thể, nghĩa là thể chất. Thọ mệnh của người dân Phật cũng giống như thể chất thọ mệnh của Phật. Vậy ta nên hiểu rằng cái danh hiệu A-di-đà đều do căn bản của chúng sanh mà lập ra, vì rằng chúng sanh với Phật là bình đẳng ngang nhau, thì mới khiến cho người trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà được cái phần chiếu của tâm tinh mình cùng với quang minh của Phật dung hòa làm một, và được thọ mệnh của mình cùng một thể chất với phần tịch của Phật. Lại còn nữa, vì có cái nghĩa vô lượng quang như thế, cho nên những chúng sanh nào một khi mình đã được sanh sang thế giới cực lạc rồi, tức là mình được sinh vào tất cả các thế giới khác khắp mười phương trong không gian, mình đã được thấy Phật A Di Đà rồi, tức là mình đã được thấy hết thầy chư Phật. Mình đã có bản năng độ được thân mình, tức là mình có khả năng độ được hết thầy. Lại cũng vì có cái nghĩa vô lượng thọ như thế, cho nên người dân ở thế giới cực lạc đều là Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Sư, nghĩa là chỉ một lần sinh sang đây rồi sống lâu mãi cho đến ngày thành Phật, không còn phải sinh đến lần thứ hai. Vậy ta phải biết rằng ta rời bỏ cái tâm vô lượng quang thọ của ta nó chỉ hiện ra trong một niệm, thì ta chẳng tìm đâu cho có được cái danh hiệu Phật A-di-đà. Và ta rời bỏ cái danh hiệu Phật A-di-đà ra, thì ta cũng chẳng còn có cách nào mà chứng thực được triệt để cái tâm vô lượng quang thọ của ta. Nó chỉ hiện ra trong một loáng. Tôi cầu nguyện các ngài nên hiểu sâu xa hai nghĩa ấy. Tôi cầu nguyện các ngài nên nghĩ sâu xa hai nghĩa ấy. Đoạn văn kinh dưới đây là Phật Thích Ca Thích Nghĩa Đức Giáo Chủ ở Cực Lạc và các bạn của Giáo Chủ, và cũng là Thích Nghĩa Một Câu Kim Hiện Tại Thuyết Pháp ở trong phần biệt tự. Kinh văn: Xá Lợi Phất, A Di Đà Phật, thành Phật Dĩ Lai, ư kim thập kiếp. Xá Lợi Phất ơi, Phật A Di Đà thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Đoạn này là nói Đức Giáo Chủ ở thế giới Cực Lạc tu đã thành Phật. Nhưng nói về Pháp Thân Phật thì không có nghĩa thành và không có nghĩa bất thành. Thời chẳng nên bàn đến kiếp số. Còn nói về bao thân Phật thì khi nào nhân tu đã tròn, quả tu đã mãn thì gọi là thành. Về ưng thân Phật thì mỗi khi có chúng sinh mà thị hiện sinh ra thì gọi là thành. Về hai thân này đều có thể bàn đến kiếp số. Trái lại, khi nói Pháp Thân Phật phải nhờ có đức tu mới hiện lộ ra được, thì cũng có thể nói là thành được, và cũng có thể nói là thành từ kiếp nào. Lại khi nói báo thân Phật là thân có sẵn, không phải là mới tu được. Với ưng thân Phật giống như bông trăng in xuống lòng sông, thì cũng không có nghĩa thành và không có nghĩa bất thành, thì cũng chẳng nên bàn đến kiếp số là thành được mấy kiếp rồi. Chỉ có điều mỗi khi chư Phật thành đạo thì vị nào cũng có hai phần, phần bản và phần tích. Về phần bản thì chẳng thể nào mà suy lượng được. Nay hãy đem phần tích của Phật A-di-đà thì hiện là thành Phật ở cõi cực lạc mà nói. Thì ba thân của Phật, một thân đã thành là cả ba thân cùng thành, nhưng cũng vẫn hàm cái nghĩa chẳng phải thành, chẳng phải bất thành, mà tạm nói là thành vậy. Lại nữa, thọ mệnh của Phật A-di-đà là vô lượng, sống mãi không có hạn lượng nào cả. Thế mà tin ra Ngài thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Mà hiện bây giờ Ngài đang nói Pháp, thế là cái thời gian của Ngài thành Phật chính chưa được một nửa. Chính y Phật Thích Ca muốn khuyên tất cả các chúng sanh trong ba đời nên cấp tốc cầu đi sinh sang đây, được thọ mạng giống như Phật, thì chỉ một lần sinh sang đây là thành Phật. Kinh văn: Hữu xa lợi Phất, bỉ Phật hữu vô lượng vô biên, thanh văn đệ tử giai A La Hán, phi thị toán số chi sở năng tri, chư Bồ Tát chung diệt phục như thị. Lại còn đây nữa, xa lợi Phất ơi, Phật kia có nhiều đệ tử thanh văn toàn a la hán, nhiều lắm không thể đếm mà biết được. Các vị Bồ Tát cũng đông như thế. Thực ra thì các bậc định tinh nhị thừa ở các thế giới khác chẳng được sinh sang cõi kia đâu. Chỉ có vị nào trước đã quen tu tập hành tiểu thừa mà lúc lâm chung biết hồi hướng về tâm Bồ Đề, phát ra lời thệ nguyện của Đại Thừa thì mới được sinh. Khi đã được sinh sang cực lạc rồi, Phật sẽ tùy cơ mà nói pháp cho nghe, khiến cho đoạn trừ được kiến hoặc và tư hoặc thì gọi là A-la-hán. Giống như các vị Bồ-Tát ở ngôi thứ bảy về biệt giáo môn đã đoạn hết kiến hoặc và tư hoặc rồi, chứ chẳng phải thực là thanh văn đâu. Bởi vì những người tu về hai giáo môn Tạng giáo và Thông giáo thì chẳng được nghe nói đến danh hiệu Phật ở thế giới khác. Mà nay những người được nghe danh hiệu Phật A-di-đà đã có tâm tin nguyện vãng sinh thì đều là người có căn có thuộc về hai giáo môn biệt giáo và viên giáo cả. Kinh văn: Xa lợi Phất, bị Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Xa lợi Phất này, cõi nước Phật kia chỉ lấy công đức mà tạo thành được trang nghiêm thế đây. Cả Phật và đệ tử Phật là các vị thanh văn và Bồ Tát ở thế giới cực lạc đều nhờ những cái nhân tu chí nguyện và thực hành của Phật A Di Đà đã tạo thành, mà cũng là những cái quả một quả đã thành, hết thảy quả đều thành. Vậy thì Phật, Bồ Tát và Thanh Văn, mọi người ai ai cũng thấy mình là phi tự, phi tha, tự tha bất nhị. Cho nên nói rằng đã thành tựu được cái công đức trang nghiêm như thế là cốt ý khiến cho người nào có tâm tin nguyện trì niệm danh hiệu Phật thì mỗi một niệm niệm nào cũng sẽ được thành tựu như thế cả. Chính tông có ba phần. Phần thứ nhất dạy bày rất rộng quả y báo và quả chính báo rất màu nhiệm ở quả đất bên kia để khải tinh. Đến đây là hết.